Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lesson 69 to 100, 1981 edition. Now, Lesson 69, Part 1, Vocabulary.
Một, bậc, bậc trung học, bậc đại học.
Hai, cả, lẫn, học cả ngày lẫn đêm.
Ba, coi trọng việc tiêu diệt nạn đói.
Cụ thể, học cụ thể và làm cụ thể.
Năm, chế độ cũ xây dựng nhiều trường.
Sáu, chữ, nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ.
Bảy, đào tạo cán bộ.
Tám, đẩy mạnh chương trình trung học.
Chín, đội ngũ kỹ thuật.
Mười, già, người già cũng học.
Mười một, giặc rốt, tiêu diệt giặc rốt.
12. Giữa anh và tôi.
13. Hiện nay. Yêu cầu chính hiện nay là.
14. Kỹ thuật. Trường kỹ thuật.
15. Khoảng trống. Khoảng trống giữa giờ làm việc.
16. Lao động. Họ lao động từ sáng đến chiều.
17. Mặc dù chế độ cũ xây dựng nhiều trường cao đẳng, nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ.
18. Nạn mù chữ. Tiêu diệt nạn mù chữ.
19. Ngành kỹ thuật.
20. Ngày nay.
21. Ngày xưa. Việt Nam ngày nay khác Việt Nam ngày xưa.
22. Người lớn cũng học.
23. Toàn thể. Làm cho toàn thể nhân dân biết đọc.
24. Thiếu nhi thích chơi hơn thích học.
25. Thực hành. Kỹ thuật thực hành.
26. Tranh thủ học cả đêm lẫn ngày.
27. Trường cao đẳng.
28. Văn hóa của nhân dân nông thôn thấp.
29. Xóa nạn mù chữ.
30. Yêu cầu chính hiện nay là cả ông lẫn tôi là người Việt. Part 2, Reading Selection.
Về văn hóa, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc tiêu diệt giặc rốt, còn các bậc trung học, đại học thì chưa được đẩy mạnh, vì yêu cầu chính hiện nay là trong vòng 2-3 năm làm cho toàn thể nhân dân biết đọc, biết viết và biết tính.
Ngày xưa, mặc dù chế độ cũ xây dựng nhiều trường cao đẳng và đại học, nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ. Do đó, chúng tôi coi việc xóa nạn mù chữ là quan trọng nhất.
Ngày nay, các cháu thiếu nhi học, người lớn cũng học, người già cũng học. Tranh thủ học trong khoảng trống giữa những giờ lao động, học cả ngày lẫn đêm.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có nghĩ đến các trường kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở các khu, vùng, tỉnh. Chúng tôi xây dựng trường kỹ thuật để đào tạo đội ngũ kỹ thuật. Kỹ thuật nói đây là kỹ thuật thực hành. Chúng tôi xây dựng công xưởng theo từng ngành, rồi cho học sinh đến vừa học vừa làm, học cụ thể và làm cụ thể. Đây là cách làm cụ thể của chúng tôi. End of part 2. End of lesson 69. Now lesson 70. Part 1. Vocabulary.
1. Bảo đảm. Bảo đảm tiêu diệt giặc rốt. 2. Cơ sở. Chúng tôi lấy kỹ thuật làm cơ sở.
3. Cung cấp. Cung cấp đầy đủ lương thực cho nhân dân. 4. Giải quyết. Phải giải quyết vấn đề nước.
5. Hoa màu. Hiện nay hoa màu không được tốt. 6. Hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh cụ thể của mình.
7. Kết quả. Kết quả ra sao, chưa dám nói. 8. Lập trường. Trên lập trường đó.
9. Máng. Máng nước dùng để đem nước vào ruộng. 10. Máy móc. Trong hoàn cảnh còn thiếu máy móc.
11. Mương. Làm mương máng để giải quyết vấn đề nước. 12. Nông nghiệp. Chúng tôi lấy nông nghiệp làm cơ sở.
13. Ngô. Ngô và các hoa màu khác. 14. Nguyên liệu. Mua nguyên liệu ở ngoại quốc.
15. Phạm vi. Trong phạm vi nông nghiệp. 16. Phát động. Phát động nhân dân làm ruộng.
17. Phong trào. Để có phong trào lên mạnh. 18. Quan điểm. Theo quan điểm này.
19. Quan tâm. Quan tâm trước hết đến vấn đề lương thực. 20. Thu hoạch. Sẽ tăng số lượng thu hoạch.
21. Trao đổi. Và một phần để trao đổi lấy nguyên liệu. 22. Trở ngại. Gặp nhiều trở ngại.
23. Vật liệu. Mua vật liệu ở ngoại quốc. 24. Vượt qua. Phải vượt qua nhiều trở ngại. End of part 1. Part 2, lesson 70. Reading selection.
Về nông nghiệp. Trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chúng tôi lấy nông nghiệp làm cơ sở và trong nông nghiệp, chúng tôi quan tâm trước hết đến vấn đề lương thực cho nhân dân có lúa, ngô và các hoa màu khác.
Trên quan điểm, lập trường đó, chúng tôi phát động nhân dân làm ruộng. Yêu cầu là bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực cho nhân dân và một phần để trao đổi nguyên liệu và vật liệu khác.
Bởi vậy, từ năm 1975 đến nay, chúng tôi quan tâm nhiều đến vấn đề ruộng. Trong hoàn cảnh còn thiếu máy móc, chúng tôi phải làm mương, máng để giải quyết vấn đề nước. Bây giờ chúng tôi đang tiến công làm ruộng. Kết quả ra sao năm nay, chúng tôi chưa dám nói, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức mình.
Như vậy, trong phạm vi nông nghiệp, chúng tôi chưa thu hoạch về số lượng. Nhưng đã có phong trào lên mạnh, chúng tôi còn phải vượt qua nhiều trở ngại. End of part 2 of lesson 70. Lesson 71. Part 1. Vocabulary.
1. Anh cả, chị cả. Anh cả của họ hàng nhà Mick.
2. Âm thanh. Máy này dùng để ghi âm thanh.
3. Bố trí. Bố trí hải quân trong vịnh Thái Lan.
4. Bụng. Dưới bụng máy bay có chữ O.
5. Cánh. Cánh đuôi kép. Cánh phụ. Cánh có thể thay đổi hết mức máy bay.
6. Công trình sư. Tổng công trình sư. Ai là tổng công trình sư?
Chế tạo. Tupolev chế tạo ra máy TU.
8. Chuyên gia. Theo các chuyên gia nước ngoài.
9. Dạng cánh. MiG-23 có dạng cánh thay đổi.
10. Điện tử. Nhiều học sinh biết về điện tử.
11. Động cơ. MiG-29 có hai động cơ và có cánh đuôi kép.
12. Ghép. Ghép tên của tổng công trình sư Mikayan và kỹ sư Gureyit.
13. Hiển hách. Lập nhiều chiến công hiển hách.
14. Hiện đại. MiG là một loại máy bay hiện đại.
15. Hoàn thiện. MiG càng ngày càng được nghiên cứu và chế tạo hoàn thiện.
16. Kiểu. Có tới 3 kiểu MiG-23.
17. Kỹ sư. Kỹ sư Gureyit đã giúp chế tạo ra MiG.
18. Liên Xô. Những loại máy bay hiện đại của Liên Xô.
19. Lắp. Phía trước cánh có lắp cánh phụ.
20. Mang. Mang tên Mỹ.
21. Mạnh mẽ. Bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
22. Nối tiếp nhau. Những vụ đó nối tiếp nhau xảy ra.
23. Nghiên cứu. Phải nghiên cứu vấn đề đã.
24. Phác họa. Mikayan đã phác họa ra máy bay MiG.
25. Phản lực. Máy bay F-15 là máy bay phản lực.
26. Pháo hai nòng. Dưới bụng lắp pháo hai nòng.
27. Phương tiện. Tôi không có phương tiện đi.
28. Ra đời. Hàng chục loại MiG nối tiếp nhau ra đời.
29. Ra mắt. MiG-23 ra mắt mọi người năm 1967.
30. Xong. Xong đến năm 1972, nó mới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
31. Tắt. Máy bay Liên Xô đều mang tên tắt.
32. Tầm bắn. Tầm bắn trung bình.
33. Tên lửa. Tên lửa hành trình. Tên lửa không đối không.
34. Tốc độ. Tốc độ âm thanh. Tốc độ gấp 2 lần. Tốc độ âm thanh.
35. Tối đa. Tầm bắn tối đa là 3.000 mét.
36. Thay đổi. Thay đổi chương trình.
37. Thế hệ. Các thế hệ máy bay MiG.
38. Thiết bị. Các thiết bị điện tử.
39. Trang bị. Được trang bị radar.
40. Ưu thế. Có nhiều ưu thế hơn.
41. Ưu việt. càng tỏ ra ưu việt hơn.
42. Xuất hiện. Có một máy bay vừa xuất hiện ở phía nam. End of vocabulary lesson 71. Part 2. Reading selection.
Các thế hệ máy bay MiG. Nếu như những loại máy bay hiện đại của Liên Xô đều mang tên viết tắt, các công trình sư phát họa và chế tạo ra nó. Tu là tên viết tắt tổng công trình sư Tupolev. In là tên viết tắt tổng công trình sư Ilyushin. Thì máy bay MiG cũng vậy, là ghép tên của công trình sư Mikhail An và kỹ sư Gurevich, những người chế tạo ra nó. Hiện nay MiG là loại máy bay hiện đại, từng lập nhiều chiến công hiển hách.
Anh cả của họ hàng nhà MiG là MiG-1, ra đời từ năm 1940. Đến nay, hàng chục loại MiG nối tiếp nhau ra đời. Mới đầu, MiG-1 bay cao không quá 7.000 mét và tốc độ tối đa là 651 km một giờ. 7 năm sau, năm 1947, MiG-15 ra đời. Có những ưu thế vượt xa anh cả. Tiếp đó, MiG-17, MiG-19, MiG-21 càng tỏ ra ưu việt hơn.
MiG-23 ra mắt mọi người năm 1967, song đến 1972, nó mới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. MiG-23 có dạng cánh thay đổi, được trang bị radar và các thiết bị điện tử hiện đại. Dưới bụng và cánh được lắp pháo hai nòng và tên lửa không đối không.
Có tới 3 kiểu MiG-23. Kiểu thứ nhất, cánh có thể thay đổi hết mức trong 4 giây. Ở tầm trung bình, máy bay có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Kiểu thứ hai là MiG-23B. Cánh được bố trí hẳn về phía sau. Phía trước cánh được lắp thêm cánh phụ. Kiểu thứ ba là MiG-23U. Kiểu này bố trí hai chỗ ngồi, vừa để huấn luyện, vừa để chiến đấu.
Gần đây, Liên Xô đã đưa ra một loại MiG mới, đó là MiG-29. MiG-29 là loại máy bay đánh chặn, có hai động cơ và có cánh đuôi kép. Theo các chuyên gia nước ngoài, loại máy bay này còn có thể dùng làm phương tiện tiêu diệt các tên lửa hành trình.
Càng ngày, máy bay phản lực MiG càng được nghiên cứu và chế tạo hoàn thiện, và chắc chắn sẽ xuất hiện những chiếc MiG được trang bị hiện đại hơn và có nhiều ưu thế hơn. End of part 2, lesson 71. Lesson 72. Part 1, vocabulary.
1. Bất kỳ nào cũng. Bất kỳ ngày nào, ông cũng phải đi làm.
2. Biển. Quân Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam.
3. Cơ bản. Tôi muốn nói về văn hóa cơ bản.
4. Chủ quyền. Chính phủ ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền của ta.
5. Đặc quyền. Đây là một đặc quyền cho người dân Việt.
6. Điều tra. Dù là điều tra cơ bản.
7. Kinh tế. Đây là vùng đặc quyền kinh tế.
8. Kết thúc. Cuộc điều tra đã kết thúc.
9. Kiên quyết. Chính phủ ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền của ta.
10. Khẳng định. Một lần nữa, họ khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
11. Khoa học. Khoa học hiện đại sẽ tiêu diệt các bệnh thiên thời.
12. Lãnh hải. Lãnh thổ. Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ của mình.
13. Lên án. Trung Quốc lên án chế độ cũ.
14. Nghiêm khắc. Việt Nam nghiêm khắc lên án Trung Quốc.
15. Người phát ngôn. Người phát ngôn trả lời về việc lên án này.
16. Ngoại giao. Bộ Ngoại giao.
17. Quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo Trường Sa. Cả hai quần đảo này gần Việt Nam hơn Trung Quốc.
18. Tài nguyên thiên nhiên. Chủ quyền của một nước đối với tài nguyên của nước ấy. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là ông X.
19. Tiếp theo. Tiếp theo vụ điều tra cơ bản.
20. Tổng hợp. Trung Quốc đưa tin về cuộc điều tra tổng hợp.
21. Tuyên bố. Trung Quốc tuyên bố quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Quốc.
22. Thềm lục địa. Tàu Trung Quốc tiến sát thềm lục địa Việt Nam.
23. Thỏa thuận. Họ phải có sự thỏa thuận trước của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
24. Thuyền. Có thuyền ngoại quốc trong lãnh hải Việt Nam.
25. Trái phép. Việt Nam lên án hành động trái phép của Trung Quốc.
26. Trắng trợn. Một lần nữa, họ đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
27. Vòng đầu. Cuộc điều tra tổng hợp vòng đầu.
28. Xâm chiếm. Tiếp theo việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
29. Xâm phạm. Một lần nữa, họ đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
End of Vocabulary Lesson 72, Part 2, Reading Selection 72.
Lên án hành động trái phép của Trung Quốc điều tra tổng hợp vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ngày 9 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã ra tuyên bố sau đây. Gần đây, Trung Quốc đưa tin cuộc điều tra tổng hợp vòng đầu trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc tiến hành đã kết thúc.
Tiếp theo việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, việc làm nói trên của phía Trung Quốc một lần nữa đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam đối với tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này.
Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiêm khắc lên án hành động trái phép nói trên của phía Trung Quốc và một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ và nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của mình. Mọi hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học của bất kỳ nước ngoài nào, dù là điều tra cơ bản hay điều tra về tài nguyên trong lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, cũng như thềm lục địa thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà không có sự thỏa thuận của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đều là bất hợp pháp.
End of Part 2, Lesson 72. Lesson 73, Part 1, Vocabulary.
1. Âm mưu. Những âm mưu của Cộng sản.
2. Báo chí. Chính báo chí Thái.
3. Cam kết. Không thực hiện lời cam kết.
4. Cao ủy. Cao ủy Liên Hợp Quốc.
5. Câu kết. Thái câu kết với Mỹ.
6. Cướp. Cướp bóc. Cướp biển. Bọn cướp biển cướp bóc người Việt.
7. Cơ quan. Các nhân viên của cơ quan này là Cộng sản.
8. Cho rằng. Cán bộ Cộng sản cho rằng công tác này không cụ thể.
9. Đại biện. Đại biện Thái tại Hà Nội.
10. Đất. Bọn cướp biển từ đất Thái ra.
11. Đồng chí. Đồng chí Vũ Hoàng.
12. Đồng thời. Họ là học sinh, đồng thời họ cũng là giáo viên.
13. Giết. Bọn cướp biển giết người.
14. Hợp tác. Hợp tác với cơ quan cao ủy.
15. Hội nghị. Lời cam kết ở hội nghị Geneva.
16. Liên Hiệp Quốc. Việt Nam được nhận vào Liên Hợp Quốc.
17. Liên quan đến số người trốn ra nước ngoài.
18. Ngăn chặn. Kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp.
19. Nguyên nhân của sự cướp biển là.
20. Người tị nạn. Cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
21. Nghiêm chỉnh. Thực hiện nghiêm chỉnh lời cam kết ở Hội nghị Geneva.
22. Phản đối. Bộ Ngoại giao phản đối âm mưu của Trung Quốc.
23. Phản động. Đây là những âm mưu của phản động Bắc Kinh.
24. Sự thật. Ai cũng muốn biết sự thật.
25. Thú nhận. Báo chí Thái đã thú nhận điều gì?
26. Thực dân. Chế độ thực dân mới của Mỹ trước đây.
27. Trốn ra. Liên quan đến số người Việt Nam trốn ra nước ngoài.
28. Trước sau như một. Việt Nam trước sau như một, kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp.
29. Vạch rõ. Vũ Hoàng vạch rõ bọn cướp biển chính là người Thái.
30. Vịnh. Bọn cướp biển ở Vịnh Thái Lan.
31. Vụ trưởng vụ công tác người Việt ở nước ngoài.
32. Xâm lược. Người Việt chạy ra nước ngoài là do cuộc chiến tranh xâm lược.
33. Xua đuổi. Việt Nam xua đuổi người đi.
34. Xuyên tạc. Thái Lan đã có những tuyên bố xuyên tạc sự thật.
35. Xuất phát từ đất Thái Lan.
End of vocabulary, part 173. Reading selection, part 2, lesson 73.
Phản đối việc Bộ Ngoại giao Thái Lan xuyên tạc sự thật về vấn đề cướp biển. Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 25 tháng 1, đồng chí Vũ Hoàng, vụ trưởng vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đã gặp ông Badung Danyankun, đại biện Thái Lan tại Hà Nội. Phản đối việc Bộ Ngoại giao Thái Lan đã có những tuyên bố xuyên tạc sự thật về vấn đề cướp biển liên quan đến số người Việt Nam trốn ra nước ngoài, cho rằng nguyên nhân của cướp biển là do Việt Nam không thực hiện nghiêm chỉnh lời cam kết ở Hội nghị Geneva. Việt Nam xua đuổi người đi, cướp biển xảy ra ở gần Việt Nam.
Đồng chí Vũ Hoàng vạch rõ bọn cướp biển ở Vịnh Thái Lan chính là người Thái Lan và xuất phát từ đất Thái Lan. Báo chí Thái Lan cũng đã thú nhận về những việc cướp bóc, giết người mà bọn cướp biển Thái Lan đã gây ra đối với người đi di tản. Nguyên nhân người Việt Nam chạy ra nước ngoài là do cuộc chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân mới của Mỹ trước đây, và những âm mưu của phản động Bắc Kinh câu kết với Mỹ đối với Việt Nam.
Việt Nam trước sau như một, kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp và hợp tác với cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn để bảo đảm cho những người được phép ra đi một cách hợp pháp, an toàn.
End of part 2, reading selection, lesson 73.